con biết thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa. Thầy đến trong thế gian như ánh sáng, như nguồn sống là đường đi.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mát-thêu. Đức Giêsu và các môn đệ của Người đi tới các làng, xã, vùng Cesarea Philippi. Dọc đường, Người hỏi các môn đệ: người ta nói thầy là ai? Các ông đáp: họ bảo thầy là ông Gioan Tẩy Giả, có kẻ thì bảo là ông Elia, kẻ khác lại cho là một ngôn sứ nào đó. Người lại hỏi các ông: còn anh em bảo thầy là ai? Ông Phêrô trả lời: thầy là Đấng Kitô. Đức Giêsu liền cấm ngặt các ông không được nói với ai về Người. Rồi Người bắt đầu dạy cho các ông biết con người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết và sau ba ngày sống lại. Người nói rõ điều đó không úp mở. Ông Phêrô liền kéo riêng Người ra và bắt đầu trách Người. Nhưng khi Đức Giêsu quay lại nhìn thấy các môn đệ, Người trách ông Phêrô: Satan, lui lại đằng sau thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa mà là của loài người. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lạy Thiên Chúa.
Kính thưa quý anh quý chị, bài phúc âm hôm nay là bài phúc âm cho ngày thứ năm trong tuần sáu thường niên. Ngày mai là lễ kính gọi là ngai tòa Thánh Phêrô, chúng ta sẽ nghe lại bài phúc âm này. Nhưng theo Thánh Mát-thêu chứ không phải theo Thánh Mác-cô. Đó là cái sự trùng hợp ngày hôm trước, ngày hôm sau. Nhưng mà mai chúng ta khai triển theo cái chiều hướng khác. Còn hôm nay chúng ta khai triển theo cái chiều hướng của ngày trong tuần, gọi là ngày thứ năm của tuần thứ sáu thường niên. Chứ còn ngày mai là ngày lễ kính ngai tòa Thánh Phêrô trong năm 2019 này, thì nó sát với lại cái bài phúc âm của Thánh Mác-cô hôm nay. Thì như em đã nói là chúng ta sẽ phân tách sau. Phân tách cái bài phúc âm hôm nay đó, thì theo em nó có một cái điểm rất là quan trọng. Đó là cái gì? Đó là lời tuyên xưng của Thánh Phêrô. Và cùng một lúc Thánh Phêrô tuyên xưng đức tin rất là chính xác, sau đó Thánh Phêrô lại quay lại phản với đức tin đó, đến nỗi mà bị Chúa của là Satan hãy lui đi. Bởi vì Satan nó ngược lại với đức tin, nó cám dỗ người ta bỏ đức tin. Và bây giờ ông Thánh Phêrô vừa với tuyên xưng đúng một cái lại trở thành Satan, ngược lại với đức tin, ngược lại với tất cả những gì mình với tuyên xưng. Bây giờ chắc là cái thời điểm mà Chúa hỏi, Chúa đi đến cái miền Cesare đó, thuộc quyền Philippe. Chúa hỏi với lại các môn đệ đó là: người ta bảo thầy là ai? Thì theo em nghĩ là chắc lúc bây giờ các môn đệ, các tông đồ đã ở với Chúa quãng được 1.5 năm, 2 năm rồi, chứ không ít gì đâu. Và vì thế nên Chúa muốn trắc nghiệm xem là cái cảm nghiệm của các ông ấy và cái ý thức của các ông ấy về chính bản thân Người như thế nào, để xem là đức tin của các ông tới đâu. Và nhưng mà trước khi mà đi sâu vô chính bản thân của mỗi một tông đồ là môn đệ của Người đó, thì Chúa là hỏi xa xa trước. Chúa nói là trước hết là Chúa hỏi là: người ta bảo thầy là ai? Để xem là dân chúng như thế nào. Chúa thừa biết rồi, Chúa thừa biết người ta đối xử với Chúa như thế nào rồi, và Chúa thừa biết người ta công nhận Chúa ra sao rồi. Chúa không cần hỏi, nhưng mà Chúa muốn so sánh. Đó, ở đây Chúa hỏi để Chúa so sánh là các môn đệ thấy được người ta nhận biết Chúa như thế nào và chính các môn đệ như thế nào. Đấy, Chúa muốn biết cái khác nhau, xem các môn đệ có hơn các dân chúng bình thường hay không, ở với Chúa suốt bao lâu như vậy mà có hơn các dân thường hay không, hơn đám luật sĩ biệt phái và đám đầu mục của Do Thái giáo hay không. Thì các tông đồ nghe thế nào thì nói lại như vậy thôi. Họ bảo là thầy là Gioan Tẩy Giả, rồi Người lại bảo là thầy là Elia, một số khác là bảo là một vị tiên tri nào đó. Và như vậy đó là dân chúng đã khá khá rồi. Bởi vì sao? Cái vai trò tiên tri là vai trò rất là cao trọng nhất đối với Do Thái giáo. Bởi vì sao vậy? Bởi vì tiên tri đó cũng là đấng thiên sai, cũng là một đấng ngôn sứ được Thiên Chúa sai tới để mang tỏ ý muốn của Thiên Chúa ra cho dân Do Thái. Bởi thế nên tiên tri được sức dầu cho vua nữa cơ mà. Tiên tri oai vậy đó. Mà dân chúng lại nói Chúa Giêsu là tiên tri. Mà những cái tiên tri đặc biệt nữa, Gioan Tẩy Giả là đệ nhất tiên tri, đại tiên tri. Đấy, rồi Elia nữa là cũng đại tiên tri luôn. Thì bây giờ họ ghép Chúa vào những cái bậc như vậy, có nghĩa là đệ nhất thiên hạ rồi. Nhưng mà vẫn chưa đủ, vẫn chưa có đúng hoàn toàn. Bởi thế nên bây giờ người mới hỏi các tông đồ xem các tông đồ có hơn các dân chúng hay không. Bây giờ người hỏi, còn các con bảo thầy là ai? Phêrô bao giờ cũng nhanh nhảu lên tiếng đáp liền. Chưa biết ai nói gì, ông ấy đã nói liền. Có nghĩa là ông đã thâm tín sẵn rồi. Ông ấy chấp nhận Chúa sẵn như thế nào rồi. Đó, thầy là Đức Kitô. Thì ở đây cái câu tuyên xưng của Thánh Phêrô khác với câu tuyên xưng ngắn hơn. Là cái câu tuyên xưng ở trong Phúc Âm Thánh Ma-thêu. Câu tuyên xưng trong Thánh Ma-thêu là thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Nó còn thêm cái phần sau nữa, chứ không phải chỉ có Thiên Thầy thôi. Nhưng mà dầu sao cũng đủ, chứ không phải thiếu. Cũng đủ, không phải thiếu. Bởi vì thầy là Đức Kitô có nghĩa là gì? Là Christ, là đấng thiên sai, là đấng được xích dầu, là đấng được Thiên Chúa sai tới. Vẫn biết là các tiên tri cũng được Thiên Chúa sai tới, là ngôn sứ, là messenger. Nhưng mà các tiên tri đâu ai được gọi là Christ đâu. Được gọi là đấng được sức dầu đâu. Chỉ là prophet, là tiên tri, là ngôn sứ mà thôi. Chứ không phải là Christ. Không phải là đấng thiên sai mà được sức dầu. Được gọi là Christ. Không, chỉ có Chúa Kitô thôi. Bởi thế nên khi mà Phêrô vừa mới nói đấy, thay là Đức Kitô. Đấy, thì có nghĩa là đúng rồi đấy. Bởi thế nên Chúa Giêsu mới tỏ thái độ đó là người liền nghiêm cấm các ông không được nói về người với ai cả. Không được nói. Giống như là người cấm các số người được người chữa lành chẳng hạn, như hôm qua bài phúc âm là Chúa chữa cái người mù đấy. Sau đó Chúa cũng cấm. Rồi khi mà Chúa chữa cái người điếc cũng vậy, tuần trước cũng vậy, Chúa cũng cấm. Rồi khi Chúa trừ quỷ cũng vậy, Chúa cũng cấm. Quỷ không có được tuyên xưng Chúa vân vân. Thì đấy, người liền nghiêm cấm. Bởi vì sao? Bởi vì nó có những cái mà người ta sẽ hiểu lầm về Chúa. Bởi vì không ai công nhận Ngài là Đấng Kitô hết. Nhất là thành phần biệt phái và luật sĩ. Và kể cả dân chúng và kể nhất những cái thành phần gọi là đầu mục Do Thái. Đầu mục của Do Thái giáo đều không công nhận Ngài là Đức Kitô. Không. Đó. Bởi thế nên bây giờ mà nói Ngài là Đức Kitô là đụng chạm đấy. Bởi vì Đức Kitô có nghĩa là cái đấng mà dân chúng nghĩ rằng tới gọi là Messiah đó, tới là phải giải thoát dân chúng, dân tộc Do Thái lúc bây giờ đang bị đô hộ Roma, phải giải thoát khỏi quyền lực của Roma, thì đó mới là Đức Thiên Giả. Mà bây giờ các môn đệ nói là Đấng Kitô thì đúng rồi, nhưng mà người nghiêm cấm. À, người nghiêm cấm đây đó rất là chí lý. Bởi vì sao? Bởi vì sao? Đôi khi các tông đồ tuyên xưng là một chuyện nhưng mà vẫn chưa có hiểu đúng được là Đấng Kitô, thầy là Đấng Kitô như thế nào cho mà coi. Chúa Kitô thấu suốt lòng mọi người biết hết. Mà ở trong Phúc Âm Thánh Ma-thêu đó thì khi mà Thánh Phêrô tuyên xưng thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống đó, thì Chúa Kitô còn khen nữa cơ mà. Khen ở là cái gì? Là Cha ta ở trên trời tỏ ra cho con, chứ con tự con không thể nào biết được điều đó. Thì có nghĩa là thầy là Đức Kitô đây là một mặc khải thần linh mà chỉ có Thiên Chúa tỏ ra thì chúng ta mới có thể biết được mà thôi. Chứ ngoài ra tự chúng ta không thể biết được. Ngay trong bài phúc âm này chứng tỏ cho chúng ta thấy được đó, là nhờ Thiên Chúa Cha trên trời mà tuyên xưng đúng thầy là Đức Kitô, nhưng mà ngay sau đó lại phản lại ngay cái đức tin vừa với tuyên xưng. Bởi vì chính các ông không hiểu rõ, không hiểu nắm chắc được sự tất cả sự thật về thầy của mình là Đức Kitô. Do đó nếu mà bây giờ Chúa không cấm các ông nói với ai á, thì các ông sẽ ra nói và sẽ làm sai lệch cái Đức Kitô thầy của mình đi. Tông đồ công vụ đi. Đấy, và trước khi Chúa lên trời, và Chúa Thánh Thần hiện xuống, các ông vẫn còn nghĩ là nước Thiên Chúa tới kiểu như là giải phóng dân Israel vậy. Các ông còn nghĩ như vậy nữa. Đấy là sau khi Chúa sống lại rồi mấy ông vẫn còn mang cái ý thức hệ của dân Do Thái là phải giải phóng dân Do Thái. Vì thế nên Chúa cấm là phải. Không có là mấy ông ấy cách nghĩa sai về Đức Kitô. Và chính các ông cũng nghĩ sai đây này. Và người bắt đầu dạy các ông biết con người sẽ phải chịu đau khổ nhiều, sẽ bị các kỳ lão, các trưởng tế, các luật sĩ chối bỏ và giết đi, rồi sau 3 ngày sẽ sống lại. Người công khai tuyên bố các điều đó với các tông đồ thôi, với các môn đệ thôi. Bởi vì các ông tuyên xưng đúng về người rồi. Nên đó, và sau đó người cũng cấm các ông không được nói về người rồi. Mà bây giờ người chỉ nói với các ông biết là Đấng Kitô mà các con vừa tuyên xưng đó sẽ bị như vậy đấy. Thì, ôi dồi ôi, tự nhiên là một cái bom nổ là choáng váng tất cả mọi người. Khi mà nghe thấy như vậy, thấy là Đức Kitô mà bây giờ thay lại như vậy à? Bây giờ Phêrô kéo người lui ra mà can trách người. Mà Phúc Âm Thánh Matthew nói là thầy làm sao mà như vậy được, đại khái như vậy. Nhưng người quay lại nhìn các môn đệ và của trách Phêrô. Đấy, chúng ta thấy cái thái độ của Chúa Giêsu ở đây không, cái cử chỉ không? Chúa Giêsu quay lại nhìn các môn đệ và của trách Phêrô. Tại sao vậy? Tại sao không của trách ngay đi mà lại quay lại nhìn các môn đệ rồi mới của trách? Tại vì ở trong Phúc Âm Thánh Matthew đó, Chúa đã đặt Phêrô là giáo hoàng đầu tiên, đã cho đưa cho Phêrô chìa khóa nước trời, cầm buộc tùy Phêrô. Đó, còn hơn các tông đồ khác. Mà bây giờ Phêrô lại sai lạc như vậy, lại rối đạo như vậy, làm gương mù răng xấu cho các môn đệ. Mà Phêrô sau này Chúa nói làm sao, khi mà con trở lại con sẽ củng cố đức tin cho anh em con. Mà bây giờ Phêrô lại tuyên xưng vừa mới đúng xong thì bắt đầu quay ra rối đạo. Bởi thế nên Chúa quay lại nhìn các môn đệ để xem mấy ông có nghe thấy Phêrô vừa nói gì với thầy hay không, có bị ảnh hưởng bởi Phêrô hay không. Sau đó Chúa mới trách Phêrô: Satan, lui ngay đi, vì ngươi không biết việc của Thiên Chúa mà chỉ biết việc loài người thôi. Tại sao biết việc loài người mà không biết việc Thiên Chúa? Tại vì chỉ có theo cảm thức loài người thôi, thì theo lý luận của loài người thôi. Thầy đã là Đức Kitô, là con Thiên Chúa, không thể nào chết được, không ai có thể làm gì được thầy được. Đấy, đấy là loài người, đấy là lý luận loài người, đấy là lý luận của Satan. Satan cũng vậy, đã là Thiên Chúa, không thể nhập thể, không thể xuống thế làm người, không thể làm một con người. À, nhưng mà lý luận của Thiên Chúa thì khác. Đã là Thiên Chúa, làm gì cũng được. Đã là Thiên Chúa, là tình yêu vô cùng nhân hậu, phải yêu cho tới cùng, phải xuống thế làm người, phải giống như con người, phải gánh lấy tội con người, phải chịu chết thay cho con người. Đó với lại cái ý nghĩ của Thiên Chúa, đó với là sự khôn ngoan của Thiên Chúa, đó với là quyền năng của Thiên Chúa. Đấy, chúng ta thấy không? À, cái bài phúc hôm nay rất là hay, để cho chúng ta thấy rằng Đức Kitô của Thiên Chúa không phải như con người ta nghĩ, mà Đức Kitô của Thiên Chúa phải là Đức Kitô Thiên Chúa sai và làm những gì Thiên Chúa muốn. Và chính Chúa Kitô đã dùng chính những cái gì người làm, không bao giờ làm theo ý riêng mình mà theo ý Cha của mình thôi, để chứng tỏ người thật sự là Đấng Kitô. Người có thể dùng cái quyền năng của một Đấng Kitô có thể dẹp trừ quỷ, có thể làm cho con người ta sống lại, chữa lành con người mà xuống khỏi thập giá. Không, bởi vì Thiên Chúa Cha là Đấng sai người muốn người chết trên thập giá, muốn người trở thành dung nhan thương xót của Thiên Chúa, gánh tội trần gian, thì Chúa Kitô phải như vậy mới thật sự là Đức Kitô thật. Đúng như Chúa nói trong bài phúc hôm nay, con người sẽ phải chịu đau khổ nhiều, sẽ bị các kỳ lão, các trưởng tế, các luật sĩ chối bỏ và giết đi. Nhưng rồi sau 3 ngày sẽ sống lại, đó là Đức Kitô của chúng ta. Do đó nên chúng ta đừng có chạy theo một Đức Kitô chỉ có vinh quang. Chỉ có vinh quang, chỉ có quyền năng, chỉ có khôn ngoan mà không có dại khờ. Chúa Kitô của chúng ta rõ ràng là dại khờ. Chúa Kitô của chúng ta rõ ràng là yếu đuối hơn ai hết. Một Chúa Kitô khổ nạn và tử giá. Đấy, đấy mới là Chúa Kitô của chúng ta. Còn Chúa Kitô chỉ có làm phép lạ không, chỉ có trừ quỷ không, mà không có bị giết chết, không có đau khổ, không có thử thách, không phải là Đức Kitô chân thật. đừng có chạy theo Đức Kitô đó, kẻo mà chết, bị đánh lừa đó. Do đó Chúa nói là đừng có chạy theo những người nói ta là Đức Kitô đây, ta là tiên tri đây, đừng có chạy theo, mà chúng ta phải xét Đức Kitô đó có đúng như Đức Kitô đã đến và đã nói, xưng mình và tiết lộ mình như thế nào trong bài phúc âm hôm nay hay không. Ôi, lạy mẹ Maria, chỉ có mẹ mới có thể thấu suốt được con của mẹ và nhận biết con mẹ và trung thành với con mẹ cho tới cùng. Dù con mẹ đã được thiên thần báo khi truyền tin cho mẹ rằng nước người sẽ vô cùng tận và người sẽ cai trị nhà Gia-cóp tôi tới muôn đời, nhưng lúc bây giờ con mẹ chết và kể như hoàn toàn thất bại, nhưng mẹ vẫn tin đó là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Amen.
Lạy Thầy, con biết Thầy là Đấng Thiên Sai do Thiên Chúa. Thầy đến đem phúc âm, xây bạc ai như mạch nước ban trường sinh. Thầy biết con yếu hèn, con bất tài nhưng rất thành tâm. Con vững lòng theo bước Thầy loan báo nước trời.